ngày cuối. Bây giờ mình nghe về, tiếp tục nghe về thiền tông. Trong đạo Phật có nhiều tông phái, trong khi Đức Phật thuyết pháp thì pháp của Phật thì nó gồm trong, người ta thường nói là giới định huệ. Thì mình cũng biết là có nhiều vị chuyên về giới, có nhiều vị chuyên thiền định, có nhiều chuyên về trí huệ. Từ từ cái nó truyền trọng thì bắt đầu nó có tiểu thừa với đại thừa. Bên tiểu thừa thì cũng phân rất nhiều phái. Trong lịch sử của đạo Phật thì phân là thời là 18 cho đến 20 tông phái. Đôi khi do những cái giải thích ý nghĩa của đạo Phật đó, nó có khác nhau mà phân thành phái. Rồi đến khi mà phân thành đại thừa, đang trong đại thừa lại phân ra, trong đại thừa lại phân ra là tính không và duy thức. Thì thực ra cái sự phân phái nó nằm ở nơi các vị, nó nằm ở trí huệ, nó nằm ở nơi các luận sư các luận sư giải thích những cái kinh của Phật. Ở trong đó thì Phật nói kinh nó nhiều mặt lắm. Có một số vị chủ trương theo kinh này, những kinh này nói về duy thức, lấy kinh duy thức đó. Có nhiều vị chủ trương theo bát nhã, nói về tính không. Trên phương diện thờ Phật rồi tu tập tu hành thì đó thì nó không có cái chỗ phân tông phái. Phương diện giáo lý, giáo lý trí huệ thì đôi khi nó thành phần tông phái. Rồi khi mà chuyển sang Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc nó sang Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên thì nó phân ra nhiều tông phái của đại thừa. Thì trong số đó mình nghe mấy bữa là nghe về thiền tông là một tông phái đặc biệt nhất. Mấy tông phái khác là có giáo lý mà có tu tập. Tông phái thiền tông này rất là đặc biệt. Thì khi một ngày một vị quan đó hỏi Tổ Lâm Tế đó, hỏi Tổ Lâm Tế rằng là ở nơi đây, tức là chùa Tổ Lâm Tế đó, có tu tập, có học pháp, có tu tập. Tổ Lâm Tế thì nói không có hết, không có tu thiền, không có. Thì ông quan bảo vậy thì ở đây là để làm gì? Tổ Lâm Tế nói cho thành Phật hết. Cho thành Phật hết. Cho nên mình biết rằng là cái vướng mình đã nghe đó, thì mình biết rằng là đó là một cái tông phái đặc biệt. Nên là tông phái này không có nói chuyện tu tập làm phước đức cái gì, không cái về công quả gì hết. Nhưng mà phái này á, nếu mình theo tông này á, thì là để cho mình trở thành Phật liền lập tức, bằng cách là mình được trực chỉ và đốn ngộ, mình từng ngộ lên lập tức. Đó là như vậy. Vì thế mà mình mới nghe những cái câu chuyện rồi mình thấy nó lạ lùng, nhưng mà nó có lý do hết ở trong đó. Cái lý do cho mình biết là tại sao mà lại thành Phật liền được, bởi vì chính mình là Phật. Phật đó là gì? Chính mình là Thích Ca Mâu Ni Phật à? Không phải. Phật Thích Ca là Phật Thích Ca, mình là Phật của mình. Đó vậy đó. mà Phật của Phật Thích Ca với Phật của mình nó bằng nhau. À, đó là mình biết là cái lý do như vậy là nó ở chỗ nào, nó là cái chỗ là Phật tính của tâm thức mình, cái bản giác của tâm thức. Ai có tâm thức là có cái bản giác, à, cái bản thể của tâm thức nó là giác. Cho nên cái này đôi khi mình cũng thấy mình nghe sơ sơ, nhưng mà lắm lúc vào nhiều cái mặt mình không dám tin. Nếu một con muỗi nó có tâm thức đó, là nó có Phật tính. Cho nên hôm qua mình nghe chuyện là mấy ngày đi sới đất như vậy rồi đó, rồi mà nó đụng cái con trùng đứt làm đôi, hai đằng nó dãy dãy, nên là tổ mấy thiền sư hỏi Phật tính nó nằm ở cái đầu nào. Cho nên hãy có tâm thức là có Phật tính, bởi vì bản thể của tâm thức nó là Phật tính. Cho nên mình phải hiểu những cái ý nghĩa đó thì mình mới có thể biết được là đây là thiền tông có cái lý lẽ này mà nói lên những cái ý nghĩa, nói lên những cái điều là thành Phật liền mà không cần đến một cái gì khác hết. Nhưng mà bây giờ nó phải làm sao mà thành, làm sao mình nhận được cái tâm của mình, mà nó phải có một thiện tri thức chỉ cho mình, chỉ cho mình thấy ra. Cho nên mà đôi khi chỉ mà mình không thấy, mà mình không nhìn thấy, cho nên là nó bị những cái chướng che. À, và trong cái lúc mà mình gần gũi thì lúc đó là bắt buộc mình phải có cái công đức của mình. Công đức của mình là mình cũng phải là theo đạo Phật, mình tu tập, mình cũng phải học hỏi, mình biết gì đó. Đó là cái phần công đức của mình. Nó có những cái chướng ngại. Khi mà bị tổ chỉ tâm cho mình, lắm lúc mình nhận ra. À, bởi vì trong lúc mà mình có cái công đức đó thì đồng thời những cái chướng ngại nó cũng tăng trưởng. Cho nên vì vậy đôi khi cái vị tổ vừa chỉ mà vừa phá những cái chướng ngại. À, mà cái chướng ngại đó là do mình chấp nó, cái tâm thức của mình cố chấp nó, cho nên phải phá cái chướng ngại mà lại phải chỉ ra cái tâm. À, nên mình biết vậy, nó mới thành ra là mình nghe nhiều câu chuyện trong trong cái giai thoại thiền đó, thiền tông đó, sự thông rất nhiều câu chuyện. Cũng như là khi ngài Hương Nghiêm, ngài này học Phật pháp rất tinh thông, cho nên giỏi lắm, trong chúng ai cũng công nhận tinh thông cả tam tạng kinh luật luận. Nên tổ Quy Sơn đó, là chúng là đệ tử của tổ Quy Sơn. Hôm tổ Quy Sơn mới hỏi ông rất là thông minh, rất là trí huệ, mà tôi không có hỏi, tôi không hỏi mấy cái chuyện mà đạo Phật, tôi không hỏi hết mấy chuyện là đạo Phật của ông, tôi hỏi ông điều nó đơn giản lắm, ông trả lời với tôi nghiêm sẵn sàng. Thì tổ Quy Sơn mới nói ai cũng phải sinh ra đời mới có. Vậy thì tôi hỏi ông, ông cũng vậy, nhưng mà trước khi ông sinh ra đời á, trước khi mà ông sinh ra đời á, cái chữ của tổ nói là cái bộ mặt mà xưa nay nó là ông á, cái bộ mặt nó là gì? Cái chữ Hán nó là bản lai diện mục. Nó thành là một cái chữ mà rất là phổ biến, là thuật ngữ của thiền tông, bản lai diện mục của mình. Rồi trước khi cha mẹ ông sinh ra, ông ra, bản lai diện mục của ông nó là cái gì? Bây giờ ngài Hương Nghiêm mới lần đầu tiên nghe câu hỏi lạ lùng. Đó là không hỏi về Phật, không hỏi về Pháp, không hỏi về Tăng, không hỏi về các vật Pháp này nọ, Pháp số, thì không hỏi ý nghĩa, không hỏi gì hết. Hỏi về chính mình. Mà chính mình ấy, lại hỏi là nó không có phải là cái con người mà mình hiện đang có, mà hỏi về cái sự thật của mình á. Tức là kêu là bản lai diện mục. Cho nên trước khi ông sinh ra, bản lai diện mục của ông là gì? nên mình biết ngay là ở đây á, các tổ thiền á, nói là các thiền tông chủ trương Phật tính của mình ấy chính là Phật. Phật tính là cái thể tính giác ngộ của tâm thức mình, mà nó cũng chính là cái con người thật của mình. Cho nên tại sao mà không có chỉ ra cái đó để cho mình thành Phật liền? Thì tất cả các tông phái khác là đi theo con đường từ từ, nhiều đời nhiều kiếp tu tập tu luyện công đức. Còn cái thiền tông là dựa trên cái lý lẽ đó mà có thể cho người ta thành Phật liền. Ai cũng thành Phật được, chỉ mấy người đó được trực chỉ và được nhận ra. Bây giờ Ngài Hưng Nghiêm không nhận được. Ngài Hưng Nghiêm nghe câu hỏi đó, Ngài Hưng Nghiêm mới đi, mình chưa thấy nó ở trong kinh luật đó. Ngài Hưng Nghiêm đi tìm. Mình là thông hết, mình nhớ nhiều lắm, nhưng mà hình như chưa bao giờ nghe cái chữ bản lai diện mục của mình. Đó là dùng cái chữ là cái bộ mặt xưa nay của ông ấy, nó là cái gì. Ngài đi tìm, tìm hoài cũng ra, không có chỗ nào ở trong Tam Tạng kinh điển đó nói là bản lai diện mục của mình là cái gì hết. Thực ra là nếu mà mình có giải thích đó, thì mình sẽ biết là theo đạo Phật đó, mình sinh ra đời, trước khi mình sinh ra đời thì là mình là có, không thể là không có gì hết mà sinh. Cái có của mình á, nó là một cái nhân, nó hiện ra cái sinh. Cái sinh nó là một cái quả, nó nhờ nơi loài người, nó nhờ nơi cha mẹ trợ duyên cho nó sinh ra. Chứ nó từ nhân của nó sinh ra. Cái nhân của nó đi đến cái chỗ sinh, trong đạo Phật kêu nó là trung hữu. Tức là đời trước ấy, mình tạo nghiệp, có những cái nghiệp mà nó có sẵn ở đời trước ấy. Rồi cái đời trước, cái khi mà mình chết đi ấy, thì cái nghiệp đó nó còn, nó không có chết theo với lại cái quả của đời trước. Cho nên cái nghiệp đó nó đi tìm nhân duyên, nó đi tìm trợ duyên để nó hiện sinh ra. Cho nên nó thành ra là cái trung hữu. Cái trung hữu đó nó tìm đến cha mẹ và cái cõi, cái loài mà nó hợp với cái duyên của nó, nó mới sinh ra. Thì đạo Phật giải thích thì là nó như vậy. Nhưng mà Ngài Hưng Nghiêm dĩ nhiên Ngài Hưng Nghiêm dĩ nhiên là rành với đạo Phật, trí huệ lắm. Cho nên Ngài Hưng Nghiêm biết rằng là mình sinh có người, mà cái đời trước đôi khi là mình sinh cõi trời, đôi khi con đời sau nữa lắm lúc mình sinh địa ngục. Cho nên cái trung hữu mà nó sinh cõi người thì nó là cái nhân của cõi người. Cái trung hữu mà sinh cõi trời nó là nhân của cõi trời. Cái trung hữu mà sinh địa ngục nó là nhân của địa ngục. Thì trước khi mình sinh ra như vậy thì nó có các cái nhân như vậy. Thì cái nào nó là cái thật của mình, nó là cái bản lai diện mục của mình là cái nào đây? Nó là con người là sự thực của mình, hay là nó là cõi trời là sự thực của mình, hay là nó xuất sinh địa ngục ngạ quỷ là sự thật của mình? Cái nào là sự thật của mình? Cái sự thật mà xưa nay tức bổn lai, tức là không bao giờ nó thay đổi, vốn xưa nay nó như vậy. Tức là cái bộ mặt thật của mình nó mới kêu là thật, là nó không thay đổi. Nó là cái nào? Nhưng nhìn lại cái luân hồi ấy, nó thay đổi liên miên. Cho nên tìm hoài không ra nó. Cuối cùng chịu thua. Em mới hỏi tổ Quy Sơn, bây giờ con không có trả lời được cái câu đó, bởi vì nó không có ở trong ba tạng kinh điển. Cho nên con xin tổ trả lời cho con. Nên tổ Quy Sơn mới nói, tôi mà trả lời là chuyện của tôi, nói đúng là cái thấy của tôi, cái biết của tôi, nó không phải là thấy biết của ông. Nay cái câu hỏi đó nó hỏi về chính ông, nó hỏi về cái bộ mặt thật của ông, mà ông lại nhờ người khác trả lời. Nói đó, cho nên ông phải tự trả lời lấy. Đó là cái, nó là chính là của ông. Như tôi hỏi tên ông là gì thì ông mở chứ ngài nói dùm đi, xem tên con là gì. Tên ông phải tự nói ra chứ. Cho nên bộ mặt thật của ông thì ông phải tự nói ra chứ. Ngài Hương Nghiêm bế tắc, xét một lần nữa tìm không ra, buồn quá mới thở than, mới nói, nói mình biết kinh điển thâm sâu thực ra nó chỉ là cái bánh vẽ không thể no được. Cái mình đói bây giờ đó, cái đói của mình bây giờ đó là mình là cái gì thì kinh điển nói đó. À, cho nên coi như là bánh vẽ thôi, ăn không no được, không thể ăn được, cho nên đem kinh đốt hết. Rồi từ giã sư phụ ra đi. Ngài Quy Sơn để cho ra đi, không nói, không trả lời. Nghiêm buồn ghê lắm, tại vì ngài rất giỏi về Phật pháp, mà bây giờ một cái câu rất là đơn giản trả lời cũng được. Hôm trước mình nghe ngài câu chi tu tập như vậy, cô đi có hỏi một câu, cô nói một cái không hiểu nó là gì hết, đều là những cái nỗi buồn á, kêu là những nỗi buồn của thiền sư. Ngài Ứng Nghiêm buồn quá đi. Trong lúc vậy đó thì nghĩ mình là cái người vô dụng, cho nên mới bỏ đi, giờ biết làm sao, đi đâu. Cái cuộc đời này thì mình đã thấy rồi, mình mới đi xuất gia học đạo như vậy, cho nên đâu có thể nào mà trở về cuộc đời mình cảm thấy nó bế tắc này. Cho nên ngài mới đến một núi, ở nơi đó nó có một cái ngôi mộ của một thiền sư nổi tiếng Huệ Trung Quốc Sư, là các vị tiền bối trước á. Ngài Hương Nghiêm mới lập cái am ở đó, sống ở đó. Ngài Nghiêm mới nói bây giờ mình vô dụng thôi, thì cứ tiếp tục cái đời sống xuất gia này, bữa cơm bữa cháo cho nó qua ngày, cho đến khi mình ra đi. Thất vọng hoàn toàn, nhưng mà sống như vậy cho nó qua ngày, cho nên mới trồng trọt làm rẫy này nọ. Một hôm ngài cuốc đất thì để trồng á, cuốc cái cuốc nó trúng ngay một cái viên sỏi á, viên đá viên sỏi á, nó mới bắn cái viên sỏi nó mới đụng vào một cái cây tre, nó kêu một cái cốc. Cái cuốc súng nó kêu cốc một cái, tự nhiên tỉnh ngộ. Thôi nhiên giác ngộ. Ôi trời ơi, nó mừng không thể nói được. Vội vàng bỏ hết cuốc cái gì xuống, vô trong am, đắp y lên, rửa tay chân này nọ, đắp y nọ, rồi đắp thắp hương lên, hướng về phía Quy Sơn là tổ, ở tổ Quy Sơn là sư phụ, hướng về cái phía đó đảnh lễ. Đó là thật là nhờ thầy, nhờ sư phụ. Nếu mà hồi xưa đó mà thầy mà nói giải thích cho con, không bao giờ con có cái ngày hôm nay đấy. Không bao giờ có được cái sự giác ngộ hôm nay. Tại vì khi giải thích ra nó là bằng chữ nghĩa, là nó bằng hiểu biết, nó dùng cái tâm hiểu biết nó rồi, mà cái sự giác ngộ, tỉnh ngộ này không có thể nào dùng mấy cái đó mà nó tỉnh được. Cho nên giờ ngày tỉnh ngộ nên mình mừng quá. Thì giờ mình mới nhận xét đó, để biết rằng là té ra là ngài Hương Nghiêm giác ngộ không có bằng một cái bộ kinh nào hết, không bằng một sự tu tập thiền định nào hết. Để nghe một cái âm thanh là một pháp, thanh là một pháp, sắc là một pháp, hương là một pháp, nghe một cái âm thanh bằng nhĩ căn, bằng cái căn tai là cũng là một pháp. Cái tâm thức nó nghe lên cái tâm thức nó tỉnh, nó là tâm thức, nó là một pháp. Bây giờ ngày từng ngộ lên cái, mình thấy hoàn toàn ở bên ngoài giáo lý, bên ngoài kinh điển. Nên đó là cái mừng rỡ của ngài. Nhưng mà mình nhận xét được này, nếu mà ngài không có những cái công đức học Phật pháp á, lầu thông ba tạng kinh điển đó, thì chắc ngài không có đạt đến cái mức độ đó. Mình có thể nói là nói một cách dễ hiểu, thí dụ dễ hiểu, một người bảo là tôi cởi trói được rồi, tôi cởi trói được rồi. Mọi người bảo ủa anh cởi trói được hả, tôi thoát được rồi. Em bảo chứ, mà tại sao anh nói cởi trói được, tôi có thấy anh bị trói bao giờ đâu. Đấy. Cho nên mình biết ngay cái anh này anh lộn xộn ở trong đầu ấy. Nếu mà anh là một vị thiền sư gì đó, thì mình không dám nói, không biết có cái gì ở trong tâm. Nhưng mà người bình thường vậy, nó phải có trói thì nó mới có cởi, thì nó mới có thoát. Cho nên mình biết vậy. Đôi khi đó là cái nghĩa thí dụ cho mình dễ thấy, cái liên hệ với nhau. Bây giờ đó, cái vấn đề đó, nó phải có công đức, nó phải có sự tin tưởng, nó phải có sự tu trì trong nhiều đời nhiều kiếp, thì rồi nó mới đến cái chỗ giác ngộ được. Khi nó có hết mấy cái công đức đó rồi đó, nó buông xuống một cái, tự nhiên cái giác ngộ nó tới. Còn người bình thường mình nó chưa đủ những công đức đó, nó thì mình buông sao nó cũng chưa giác. Trong tâm mình nó vẫn có cái nó muốn tìm kiếm, nó muốn sở hữu, nó muốn sở đắc sâu bên trong, cho nên nó không có giác được. Ở đây ngài Hưng Nghiêm là Phật pháp lầu thông hết rồi, thế là có thể nói đó. Bây giờ nó chỉ còn một cái nữa thôi là giác ngộ. Nếu không giác ngộ thì cái tinh thông Phật pháp nó sẽ trở thành chứng ngại. Cho nên khi ngài tinh thông vậy rồi đó, thì Tổ Quy Sơn mới biết ông này cũng có công đức lớn, có căn tính đốn ngộ. Và bây giờ nó là nhờ cái trí huệ trong nhiều đời, cái tư lương nó phước đức, cho nên giờ rất là cái người rất là tinh thông tam tạng, là cái người rất giỏi Phật pháp. Là nhờ cái công đức bao lâu, bây giờ lại có một cái căn tính là có thể đốn ngộ. Nếu với điều kiện là xả hết những cái kia đi, nó sẽ hiện ra cái đốn ngộ, cái giác ngộ lập tức. Nhưng mà xả một cách nào, ông bây giờ ông chấp mấy cái đó. Ông chấp vào cái công đức của ông. Ai cũng kêu là ông giỏi hết, ông chấp vào cái công đức nó. Cho dù mình không có kêu mà coi thường người khác chăng nữa, cái tâm học hỏi của mình ấy, là tự động nó có một cái nó dính ở trong đó, và nó trở thành cái chướng ngại cho cái sự đúng ngộ giác ngộ. Cho nên mình phải gặp các đại thiện tri thức mới làm sao mà phá cái đó đi được. Cho nên Tổ Vi Sơn mới hỏi cái bản lai diện mục. Thì mình nghe cái chữ bản lai diện mục này thì nó cũng xuất hiện từ lúc Lục Tổ Huệ Năng ấy, khi mà Minh Thượng Tọa hỏi thế nào là đạo á, thế nào là thực sự là cái chỗ mà đạo á, thì Tổ mới nói là đừng có nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác. Ngay cái lúc đó đó là bản lai diện mục của Minh Thượng Tọa, cái là ngày Minh Thượng Tọa giác ngộ hết vậy. Cho nên cái chữ bản lai diện mục nó có thể là nó xuất hiện từ nơi Lục Tổ, nhưng mà sau đó là ít có ai nhắc đến, là đến khi mà Tổ Quy Sơn này là các cái đời cháu rồi gì sau mới đem ra mới hỏi ngày Hưng Nghiêm. Về sau này trở đi cái chữ bản lai diện mục nó là nó rất là phổ biến phổ thông ở trong thiền tông. Nên vì vậy là ngày Hưng Nghiêm đạt đến cái mức đó, bây giờ nó chỉ cần cái buông xả. Thành ra đó, khi mà nó buông xả thì nó đưa lại một cái sự thất vọng buồn phiền, là những cái công trình, những cái công đức của mình á, những cái sáng tỏ của tâm thức của mình đâu phải dễ là người xuất gia nào cũng có cái trí huệ đó, đa văn thông hết rồi đó. Bây giờ chính mình phải buông nó đi, chính mình phải xả nó đi. Rồi mình là gì đây khi mà mình mất hết mấy cái đó? Ngài không có thể nào biết, chỉ thấy là một nỗi thất vọng lớn về mình thôi, nỗi thất vọng. Cho nên thôi mình là cái ông tăng phàm, bữa cơm bữa cháo cho nó qua ngày cho đến lúc mình ra đi. Là cái niềm thất vọng, cái tâm thức thất vọng như vậy thì làm sao? Cái xả, xả rồi, nói là kinh điển tăng tạng là bánh vẽ thôi, không có thể nào trả lời được một cái câu hỏi đơn giản nữa, cho nên đã đem đốt hết rồi nhưng mà vẫn thất vọng, tức là chưa xả. Nó y như một cái người gánh một cái gánh nặng, lấy ví dụ á, khổ gần chết, cái người đó bỏ được cái gánh nặng xuống, mọi người nó mừng thấy nhẹ. Nhưng mà nếu cái gánh nặng đó là gánh vàng, người đó phải bỏ nó xuống, bỏ rớt xuống hố sâu để mà leo lên đó, người nó vừa leo lên mà vừa tiếc vô cùng. Nếu mà thôi rớt theo cái gánh nặng đó mình chết luôn, bây giờ vì sự sống nó phải thả nó ra, thả nó ra mà leo lên một cách đau khổ. Thôi bây giờ thì không lẽ chết vì vàng mà chết, ráng mà leo lên nó sống, sống nghèo nàn nó qua bữa cơm bữa cháo cho nó rồi. Chết theo vàng đó, thành ra cái tâm lý bên trong đó, nó biết nó là như vậy. Cho nên đó, mình đừng có nghĩ là mình xả bỏ cái gì dễ. Ồ, nó còn cái gốc rễ nó nữa, đôi khi mình nhổ cái cây lên là nó còn cái chỗ hố của nó vậy đó, rễ nó lên là nó để lại một cái khuất sót này nữa chứ. Cho nên giờ ngày Hưng Yên đó, là xả đốt đi rồi, nhưng mà đó là tất cả cái giá trị của mình, đó là cái tôi của mình, cái con người của mình. Bây giờ con người nó vô dụng, cho nên nó mang lại sự thất vọng. Chứ trong khi thực ra cái sản thế là nó thoát hết, nhưng Ngài không nhận được cái thoát đâu. Cho nên nó phải chờ cho cái thất vọng nó lắng dần đi. Nó lắng dần đi. Rất là sau cơn mưa thì quả thật trời lại sáng, nhưng mà Ngài chưa thấy được cái sáng, bởi vì sau cơn mưa đôi khi nó còn ẩm ướt và nó cũng vẫn còn một số mây đen nào đó, nên từ từ mấy cái nó tan đi thì cái sáng nó mới rõ ra. Nên nó là cái, những cái điều mà nó về cái, những cái chiều sâu của tâm thức ấy. Nên là luôn buồn thất vọng một thời gian rồi chấp nhận, tức là thực ra là nó tan đi tất cả những cái mây đen u ám. Những cái mây đen u ám nó che chướng cái tâm mình là gì? Chính là những cái tôi, những cái kiến thức của tôi, những cái hiểu biết của tôi. Tất cả những cái đó nó là những cái mây đen nó che đi cái bản lai diện mục của Ngài, cái Phật tính của Ngài. Nên bây giờ còn luyến tiếc một chút, chờ thời gian, cho nên mới về đó, cái thời gian nó trôi qua thì bắt đầu cái tâm nó an dần, an dần, nó quên, nó quên hẳn đi những cái kiến thức của Phật pháp. Vì nhớ ngay chỉ có thiền tông như vậy, còn tất cả các tông phái khác là những cái công đức của Phật pháp thì nó rất cần để cho mình đi, tại mình đi con đường tự tử. Còn đây con đường thiền tông là muốn vào thẳng cái tâm thì nó phải bỏ hết. Cho nên là ngày Vu Môn Huệ Khai ngày nói câu gặp Phật là sát Phật, gặp tổ là sát tổ. Không có một cái gì chặn cái con đường đốn ngộ của ta được hết á, không có đưa vào một cái gì đó để mình làm che mờ cái gì hết á. Không lẽ mình ngồi thiền để mình giác ngộ mà có người đến nói nhỏ Phật kêu kìa thì phải đứng dậy đi hả, thì làm sao nó giác ngộ được. Cho nên Phật là cũng sát luôn. Mạnh như vậy. Phật kêu kệ Phật, chuyện ta là chuyện ta, chuyện Phật là chuyện Phật, nó mới có thể vào cái chỗ đốn ngộ được. Cho nên đặc biệt của thiền tông mình biết vậy đó. Mình mà theo cái tông khác, Phật kêu thì phải đứng dậy trả thiền, phải theo Phật, không có theo cái thiền. Nhưng mà theo thiền tông của nó là tôi chỉ theo con đường giác ngộ mà của tôi, Phật có nói gì là của Phật đó. Cho nên cái trợ giúp cho mình giác ngộ như vậy ấy, nó không có nằm ở trong kinh điển. Cho nên Tổ Quy Sơn nó trợ giúp cho sự giác ngộ nó bằng một câu hỏi rất bình thường như vậy. Sự thật của nó là gì? ông này là cái gì trả lời cũng được, hỏi Phật pháp hỏi gì cũng trả lời được hết, tinh thông rồi mới hỏi luôn câu bế bí luôn không trả lời được. Cho nên nó buông hết tất cả những cái kiến thức sở hữu của mình đi. Có một cái căn tính để đốn ngộ mà bây giờ phải buông với cái đó nó mới xuất hiện cái kia ra, mà nó lại phải chờ một cái thời gian để cho cái buông nó buông hoàn toàn, cho nên nó phải có nỗi buồn đó. Nó cần thời gian giải quyết mọi nỗi buồn của con người như vậy, nên qua vậy đó, rồi nó an tâm ở trong cái bình thường đó. Mình là một ông thầy tu thôi. Mình là một ông thầy tu thôi chứ không có là cái gì hết. Không nghĩ cái gì hơn nữa. Tự nhiên cái là sự giác ngộ nó tới. Những cái công đức đó. Tại vì khi mà mình học Phật Pháp á, trong cái học Phật Pháp của mình á, nó thành lập nên hai cái trong tâm mình. Một cái là chân lý. Mình nghe Phật Pháp thì đó là để bắt đầu á, nó gieo một cái hạt giống của chân lý. Đồng thời ấy, học Phật Pháp ấy, nó có cái thế gian là nó làm tăng trưởng cái kiến thức, cái bản ngã của mình lên. Cho nên hai mặt nó phát triển. Thì cái nó tăng trưởng kiến thức, bản ngã của mình lên ấy, thì nó che cái Phật tính. Mà cái Phật Pháp nó vẫn huân tập cho cái Phật tính nó tăng trưởng. Cho nên giờ Tổ Quy Sơn làm sao nó mà gạt đi cái phần mà kiến thức đó, bản ngã đi, thì cái phần này nó mới xuất hiện ra. Cho nên mình hiểu là những cái đó là những cái mà các tổ thiền giác ngộ, các tổ thiền biết trong số đệ tử đó, cái người nào là cái người có thể căn tính đã đến lúc để mà khai ngộ. Cho nên mình hiểu đây là mình nghe mình biết về một cái thiền tông rất là lạ lùng, mình biết cho nó rõ ràng, nó có lý do hết vậy á. Thì lúc giờ đó thì Ngài Ứng Nghiêm á, sau khi mà trả hết đi rồi, xưa nay Ngài Ứng Nghiêm nó xuất ra là một người, một tỳ khưu, một vị xuất gia. Cái tâm nó là cái, nó gần nhất với lại cái bản lai diện mục của Ngài Ứng Nghiêm. Nhưng mà khi Ngài Ứng Nghiêm có cái công đức đó, để mà phát triển trí huệ đó, đa văn này nó giỏi, ai cũng phải phục hết đó. Nói gì nhiều khi nó cái câu đó ở trong kinh nào, trong kinh đó mà ở trang bao nhiêu, ở dòng bao nhiêu chẳng như vậy á, ôi giời, người ta nghe là phục ghê mà. Đó. Nhưng mà những cái đó nó chỉ là bản ngã của mình, nó che đậy đi cái Phật tính của mình. Ở cái Phật tính của mình nó nằm một cái lớp, mà cái lớp mà đầu tiên hết mà che nó đó là cái lớp tôi là ai. Khi Ngài chưa xuất ra là tôi là con của ông đó và đó đó, cái lớp đó là nó gần với lại cái Phật tính nhất. Bây giờ đó là khi mình xuất ra, mình bỏ cái tôi là con của cha mẹ nào, nó trở thành tôi là con Phật đây, mà tôi là một tu sĩ. Đó là cái lớp mà nó gần nhất. Cái bây giờ ở trên cái lớp tu sĩ đó, cái nó bắt đầu là tôi lầu thông luật, tôi lầu thông giới luật, tôi lầu thông kinh tạng, tôi lầu thông luật tạng. Cái bắt đầu đó, nó che thêm ở trên nữa. Nó che. Rồi ở trong những cái kinh luật nó có cái nói về chân lý, cho nên cái những cái lời đó nó làm cho cái chủng tử của giác ngộ nó tăng trưởng, mà nó bị cái này che ở trên. Bây giờ nó đã đến lúc là lật những cái này đi rồi, thì cái kia nó phát triển. Cho nên chính bởi phải có một đại thiện tri thức nhìn ra được căn tính của mình và giúp cho mình, nhất là trong thiền tông, bằng một câu nó rất lạ lùng, nó không có ở trong kinh điển. Rồi đó nó mới thành là cái này đó. Ngài Ứng Nghiêm sau khi mà nó xả hết tất cả cái kia thì nó trở lại đó, mình chỉ là người tăng phàm, bữa cơm bữa cháo qua ngày, tất cả cái ngã nó tan biến hết, tất cả kiến thức nó không có thấy tôi là Phật Pháp là của Phật, cho nên chư tổ hay nói đó. Nên Ngài Quy Sơn không chịu trả lời, tôi trả lời là của tôi. Ông không có ăn ké như vậy được. Đó, mà chưa là chuyện của ông mà tự nhiên ông lại hỏi ké trong tôi. Đó, cho nên là nó bị tuyệt hết, nó bị cắt đứt hết những cái hy vọng để nắm bắt nó bằng cái tâm phân biệt. cho nên nó buông mình ra và thấy là mình đừng có mong suy nghĩ gì hết, cho nên nó bỏ luôn cái phân biệt, nó bình thường trở lại. Thì ngay dưới cái lớp bình thường nó là có thể giác ngộ, nếu mà cái công đức nhiều đời ấy, nó đầy đủ. Cho nên biết là đó, nên lúc nó ngày tỉnh ngộ đảnh lễ, thì giờ mình nghe cái tỉnh ngộ nữa của ngài Tổ Lâm Tế. Và nhiều là tông ấy, của các Phật tử nó là của các thầy là Tông Lâm Tế. Ở Việt Nam mình là Lâm Tế Tông, là của Tổ Lâm Tế. Có nhiều tổ thiền lắm, rồi nó thành ra nhiều tông. Thì Lâm Tế Tông, Tổ Lâm Tế đó, ở trong chúng tu hành với lại một tổ, tổ đó là tổ ngài là ngài Hoàng Bá. Thì trong đó nó có một vị thượng tọa cũng như là thủ chúng ấy đó. Cái vị thượng tọa này là ngài biết rằng là ngài cũng là bậc tổ, cũng là thiền sư. Ngài biết là trong chúng này có Lâm Tế, Lâm Tế này có cái căn tính đốn ngộ của thiền tông, cho nên ngài thủ tọa nó mới kêu ngài Lâm Tế này. Chứ ở trong chúng lâu chưa, ngài Lâm Tế mà con xuất ra cũng lâu, cũng này nọ gì đủ thứ rồi đó. Nhưng mà sao không có bao giờ, có bao giờ lên hỏi, hỏi gọi là thỉnh ích, gọi là hỏi đạo đối với ông sư phụ chưa? Thì ngài Lâm Tế nói chưa bao giờ hết. Thì ngài thủ tọa mới nói lên hỏi đi chứ, mình tu hành này nọ mà mình không có chịu hỏi đạo gì hết thì mình biết mình tới đâu đâu, lên hỏi đi. Ngài Lâm Tế mà vâng, con lên hỏi. Thế lên hỏi thì mới hỏi ông Như Tự Phụ là ngài Tổ Hoàng Bá, thế nào là cái đại ý, tức là cái ý nghĩa chính nhất của Phật pháp? Còn hỏi ngài thủ tọa hỏi gì nữa chứ? Ngài thủ tọa cũng hỏi cái ý nghĩa thật sự của đạo Phật là gì, nên đấy là hỏi thế nào là đại ý của Phật pháp. Mới hỏi xong một cái là Tổ Hoàng Bá nó cầm một cái cây, cầm cái bổng á, phang luôn cho một cái ngay vào đầu, ui ra thì ra tự nhiên mình nghe lời suối dại cái ăn đòn cái rồi ngài thủ tọa lại đến hỏi chưa hỏi rồi rồi sao trả lời một cú đánh đâu. Ngài thủ tọa mà không sao, thôi như vậy á, cái ngày Lâm Tế là thì thôi, không hỏi lại đi, hỏi lại nữa đi. Ngài Lâm Tế hỏi lại gì? Hỏi lại đúng câu hỏi đó, nên hỏi lại lần nữa, bị luôn một cái bổng nữa, bị luôn một gậy nữa. Lâm Tế ra thất vọng quá. Ngài thủ tọa lại đến, ông cứ hỏi một lần thứ ba nữa, cứ hỏi đi, cứ tin tưởng đi. Lâm Tế mà thôi, ông thủ tọa này là một bậc giác ngộ mà, mình tin như vậy cho nên nghe lời. Hỏi lần thứ ba, ăn thêm một đòn nữa, đau điếc. Lâm Tế là thất vọng quá. Lúc bây giờ ngài thủ tọa hỏi mà thôi, con không có hỏi nữa đâu, con không có trí huệ, ngu quá đi. Hỏi ba lần là bị luôn đập ba lần. Mà chẳng có tỉnh ngộ, chẳng có gì hết, thôi thế này thôi. Thì tự nhiên đó, do như vậy cho nên nó khơi lên một cái tâm thất vọng về chính mình. Mình không biết mình có cái lầm lẫn gì, mình có cái ngu ở chỗ nào mà hỏi là bị đánh, hỏi là bị đánh. Mà cái câu hỏi đó là ngài thủ tọa nói hỏi vậy đi mà, nó hỏi là hay nhất mà, đúng rồi, mới phải hỏi là cái ý nghĩa chân thật nhất, mà cái ý nghĩa chính nhất là đại ý của Phật pháp đó là gì. Thế giờ mà nó vậy thì biết làm sao đây, cho nên cuối cùng cũng muốn ra đi. Đó, cuối cùng cái này nói ngài thủ tọa thôi, con là vô dụng mà, không có huệ nhãn, không có cái gì hết, pháp nhãn ở đâu ra, hơi còn đi đi chỗ khác, chỗ này không có duyên. Cái ngày thủ tọa mà thôi thì ông đi, thì tôi có ba lần thôi, tôi không thể ép lần thứ tư ông đi ba lần rồi. Nhưng mà trước khi đi ông phải lên bái biệt, ông bái biệt sư phụ thì đúng vậy, thôi đúng phép vậy. Cho nên tổ Lâm Tế, ngài Lâm Tế mới lên bái biệt tổ Hồng Bá. Tổ Hồng Bá mà là ông đi, và con không có duyên ở đây, con không có trí huệ, con không có một cái gì để con tỉnh ngộ được, cho nên con đi, đi nơi nào tìm tìm duyên, tìm đạo, cầu minh sư. Thầy Hoàng Bá bảo thôi được thì đi, nhưng mà tôi chỉ chỗ minh sư cho ông đi. Thế rồi ông Tế mà ông mừng quá, bảo chỗ nào, bảo quan ngài phải đại ngu chữ ngu này phải ngu si đó đại ngu, quan đại ngu á. Tổ Minh Tế bèn sách gói sách bị tích trường thì mới đi sang này đại ngu, đi sang đến nơi cái đảnh lễ nó cũng ở nơi một cái chỗ khác, cũng là ngày xưa người ta đi bộ, người ta đi hành cước như vậy đó, nơi này nơi kia tham bái hỏi đạo. Thế là đại ngu mới hỏi chứ ông từ đâu đến, ông từ đâu đến đời. Tổ Minh Tế nói là con từ bên ngài Hoàng Bá qua. Đại ngu bảo Hoàng Bá, Hoàng Bá chỉ ông tới đây. Đại ngu hỏi ông Hoàng Bá dạy gì cho ông. Tổ Minh Tế nói chứ dạy gì cũng biết, con đây con hỏi pháp ba lần, con bị uốn ba lần ngay ba cái dạy, không biết dạy gì, không thấy dạy gì hết, đánh ba dạy như vậy. Nói một cách thất vọng vô cùng đó. Có cái gì dạy đâu để mà nói lại đó. Ba cái dạy thôi. Tự nhiên ngài đại ngu ngửa mặt lên trời thở một tiếng dài. Hoàng Bá từ bi như là một bà mẹ già tha thiết với con mà cũng bị trách như thường. Đại ngu nói lên một câu như vậy, ngửa mặt trời thở, thở than cái đời cuộc đời, đúng là nói theo mình cái đời nó bạc bẽo, nó bội bạc, con cái nó bất hiếu, đúng vậy. Mẹ già từ lúc như vậy nó than trách, nó có dạy cái gì đâu, nó đánh cho ba cái rồi không có dạy cái gì hết. Nói tức là cái nghĩa nó vậy, nó thở một câu, thở dài nói vậy. Tự nhiên tổ Lâm Tế giác ngộ, ông đấy rồi hả, la lên một tiếng, thế ra là Phật pháp của Hoàng Bá nó đâu có cái gì lạ đâu. Nói vậy đó, la lên một tiếng như vậy. Ngài lại ngu nhìn lại, nhảy xuống khỏi cái chỗ ngồi, cái tòa, nắm cổ lên. Đó, này giữ chữ rừng của thiền sư mà, là mình nghe nó làm cái thằng quỷ đáy dầm này. Khi nãy thì mình nói là Hoàng Bá đánh này đánh kia không hiểu, bây giờ thì mình nói là Phật pháp của Hoàng Bá có gì là cái gì. Này nắm cáo ấy, nắm cổ này. Ngài Lâm Tế đâu có trả lời đâu, lấy tay thụi vào sườn của ngài đại ngu ba cái. Ngài đại ngu bèn tẩy ra một cái, hôm thì trở về Hoàng Bá đi, nó không có dính gì đến ta hết đó. Chuyện nói chuyện thầy trò mì. Tổ Lâm Tế quay trở về giác ngộ rồi. Cho nên nó phải có cái căn tính. Cho nên ngài tôi quên mất ngài thủ tọa lên gì lâu rồi, là bây giờ mình quên nhiều. Ngài thủ tọa biết là có căn tính giác ngộ, đốn ngộ của thiền, có là pháp khí đó. Cho nên mới xuống lên hỏi. Mà ngài Hoàng Bá cũng biết là cái ông này á là phải dùng cái pháp môn của thiền tông á, ông đốn ngộ. Cho nên ngoài Hoàng Bá mới cho luôn ba gậy, hỏi pháp mà bị ba gậy tức là cái tâm hỏi pháp thì nó cũng sụp đổ hết á. Cái con người tự nhiên, cái con người nó thấy ra là mình vô dụng, tức là nó trở về rất gần với lại Phật tính. Cái con người thật của mình á, nó chỉ là sinh ra vô thường rồi già chết, sinh lão bệnh tử là nó gần với cái thật của mình nhất.
Còn tất cả những cái gì mình thêm vào nó, thời nay thì ngoài đời thì cái chuyện nó chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà mình nói theo theo thiền đạo á, theo thiền đạo á, thì nào bác sĩ, kỹ sư, tổng thống rồi nại nọ gì toàn là mấy cái nó sơn bên trên, nó không phải cái thật của mình. Đó. Nhưng mà đối với cuộc đời thì người ta sống vậy, nó là cuối cuộc đời. Còn bây giờ mình đối vào, mà vào trong đạo rồi á, thì người ta tiếp tục sơn cái pháp sư, giảng sư, hòa thượng, thượng tọa, đủ thứ không biết. Đó là không phải cái thật của mình. Cho nên bao giờ mà tự nhiên con người mình nó nhìn ra, là sao mình á, chẳng được một cái gì hết. Nó bắt đầu thực á, nó về gần với sự thực của nó. Mình một cái là không có, cái chính mình không hiểu nó, mà mình đòi là bác sĩ, kỹ sư với ai, đòi là pháp sư với ai. Chính mình không thấy là nó vô dụng rồi. Cho nên là chính ở nơi những cái đó mà nó tan đi, nó rã đi những cái tre. Mình biết cái cách thức pháp môn đặc biệt của thiền tông nó như vậy. Nhưng mà mình phải nhớ là mình phải có căn tính của thiền tông. Cho nên trong tất cả chúng ở đó, ngài thủ tọa không có xúi ai lên hỏi hết. Biết cái ông này có thể giác ngộ nó mới xúi, mình nhớ cái chỗ đó. Mà ngài Hoàng Bá vậy, nếu người khác hỏi nhiều khi không đánh. Ông này là tôi phải đánh. Muốn một cái là tự nhiên nó rơi rụng hết mấy cái giả dối đi. Cho nên oánh liền ba cái, oánh cái thứ nhất mà chưa tỉnh, đánh cái thứ hai nó rơi thêm một cái nữa cũng chưa tỉnh, đánh cái thứ ba rơi thêm nữa cũng chưa tỉnh. Cho nên lại phải có một thiện tri thức nó trợ giúp. Cái thiện tri thức nó chỉ cần nói một, nhắc một cái điều thôi tự nhiên tỉnh. Nên mình biết là có cái căn tính rồi, nó còn phải có thiện tri thức. Nên mình mới biết cái chỗ, có chỗ mà cái tâm mà nó của đạo thiền đó, nó biến chuyển như thế nào, nó làm sao, nó có lý lẽ. Nên mình nghe mình không hiểu, mình thấy chuyện nó ngộ nghĩnh lắm. Mấy thiền sư giác ngộ hay gì, xong mình thấy dễ ở một kỳ cục. Mình tin là khó hơn, nhưng mà nó vậy á. Nên đến khi Tổ Lâm Tế trở về, Tổ Lâm Tế xong, cái tông Lâm Tế là cái tông phái thiền mạnh nhất đó. Tổ Lâm Tế trở về gặp ngài Hoàng Bá, ngồi hóng mát. Tổ Lâm Tế đến gần, ngài Hoàng Bá mà chưa về hả? Đứng hầu. Ông đi Đại Ngu về rồi, Đại Ngu nói gì? Tổ Lâm Tế kể lại chuyện. Ngài Hoàng Bá bảo, cái ông cha Đại Ngu này nó nhiều mồm nhiều miệng. Thì chuyện thầy trò tôi kể tôi cũng bày đặt nói phê bình cái này kia, ta mà có ở đó nữa thì tôi cũng phan cho vài bọn nữa. Cái Tổ Lâm Tế mà cần gì phải đợi đến lúc đó, ngay bây giờ này. Đồ Hoàng Bá bên cầm cái gậy đập liền. Lần trước đập bong cái đầu cái đau quá, ui nghe thôi chẳng biết gì hết. Lần này vua đập một cái, Tổ Lâm Tế đỡ liền kéo cái gậy đó. Thế ông sư phụ là Tổ Hoàng Bá té luôn khỏi ghế, té xuống luôn khỏi ghế. Thì biết đó, sau khi giác ngộ, tức là mình nghe là phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ, nó là vậy đó. Thế Tổ Hoàng Bá la lên, thị giả đâu? Thị giả ra, mà kéo cái thằng điên này vô pháp đường. Đó, tức là cho nhập chúng. Tức là ấn chứng ông giác ngộ. Giờ đây không cái gì lừa được ông hết, không có một cái gì che được cái tâm, cái bản lai diện mục của ông ấy, cái tâm thức của ông ấy nó sáng ra, nó là Phật, không có dưới cái gì hết. Nhưng mà tí nhiên là còn sự tu tập tiếp theo rất nhiều cái nữa mình biết là, nhưng mà ngay đây là cái lúc giác ngộ đúng nghĩa của thiền tông. Nên vì vậy mà rồi mình cũng biết chuyện là như ngày đơn hàng mà đốt tượng Phật chẳng hạn đó, đó, vô ghé chùa người ta, trời lạnh mà ghé chùa người ta ngồi sưởi mà củi gần hết rồi, mà ông chủ chùa không thấy đâu, mình thấy mấy cái tượng Phật bằng gỗ, tượng Phật con bằng gỗ hay bằng gì có chừng á, gặp thiền sư đến một chừng mang bỏ vô lò đốt luôn, đốt một sưởi. Trời ơi, ông trụ trì ra là ông chồng ai mà đi đốt tượng Phật của tôi này, là đang hàng của tôi đó. mấy ông thầy khác giật mình hết, những thầy khác rồi đấy, tôi đốt. Tại sao ông đốt được Phật tôi rồi? Đàn hàng trả lời hết, lấy cái cây khều lửa khều. Ông cũng khều gì vậy? Ông trụ trì hỏi, khều tìm xá lợi. ông trụ trì hỏi, Phật gỗ sao có xá lợi được? Ngài trả lời, thôi không còn cái tượng Phật gỗ nào nữa, cho đốt tiếp. Lạnh quá, cho lạnh quá để sưởi, cho mọi người cũng được sưởi. Cho nên mình biết đó là đốt tượng Phật này nó là nó, thì mấy thiền sư mới làm được mấy chuyện đó, phá chấp. Nhưng mà đối với mình là mình đi con đường tiệm tu, mình đi con đường tiệm tu không phải đốn ngộ, mình không có căn tính đâu, thì mình làm là nó đọa hết, mình phải nhớ nó. Cho nên là muốn là theo con đường thiền nó công đức phải thật sâu dày, phải nhiều đời lắm, căn tính lắm, nhưng mà mình phải có một cái nguyện mình muốn đốn ngộ. Thì muốn đốn ngộ mà mình phải tạo công đức mạnh hơn là những cái con đường tiệm tu nữa. Thế nên tiệm là từ từ, tiệm tu đốn ngộ. Nên Tổ Quy Sơn cũng nói tiệm tu nhưng mà đốn ngộ. Vậy nên khi mà Ngài Đan Hà đến chùa của Ngài Mã Tổ, ôm chùa, leo lên trên vai của tượng Phật, ngồi thòng hai cái chân xuống. Không được, chúng hoàng hồn mà có ông thầy điên nào đấy, náo loạn lên hết. Ngài Mã Tổ vô, Ngài Mã Tổ nghe nói vào nơi nhìn thấy, Ngài Mã Tổ nói sao? Con của ta nó tự nhiên gớm, nó thiên nhiên, nói chữ là chữ Hán là thiên nhiên, chữ mình tự nhiên, con của ta nó thiên nhiên gớm. Cái Ngài Đan Hà phải leo xuống đảnh lễ tạ ơn thầy đặt cho pháp hiệu, từ đó kêu là thiên nhiên, Đan Hà thiên nhiên. Cho nên mình biết là khi mà các tổ mà ngay cái lúc mới đốn ngộ xong á, nó phóng khoáng vô cùng, nó thoát vô cùng, và nó phải có một vị thiện tri thức ấn chứng. Ấn chứng là đúng ông tỉnh ngộ, mà các vị nó phải có nhiều cái không có phải nói bằng chữ nghĩa giải bày. Cho nên Tổ Lâm Tế đó kéo luôn Ngài Hoàng Bá Tế, để biết như vậy. Cho nên lúc đó đó thì ông sư phụ cũng biết, như là Tổ Bách Trượng vào cuốn cái chiếu đi rồi nói hôm qua đau quá, bị béo mũi đau quá, hôm nay hết đau. Thì Ngài Mã Tổ biết tỉnh đó, ngộ thấy ra được cái chỗ phải tu, thấy ra được cái chỗ thành Phật là nó nằm ở đó. Nên từ chỗ như vậy nên các tổ có nhiều cái nó lạc lục, mà lúc đó nó phải siêu xuất, nó không được lưỡng lự, nó không có được phân tâm nghĩ ô đây là Phật, ô đây là tổ, ô đây là thầy, nó không có được phân biệt với nó nữa. Tất cả những cái đó nó chỉ là cái tâm của mình nó biến đạt, dẹp nó hết một cái thì là cái chân tâm nó xuất hiện, là các vị nó chứng ra được cái đó. Cho nên giờ đây đó mình hiểu là cái pháp của thiền tông mạnh như vậy. Cho nên nghe kể lại chuyện mà ông sư phụ đâu mà bị ông sư ông đâu mà phá tan tành hết đó, phải nói là thầy là bị chấp cái gì là bị phá, chấp cái gì bị phá để cho cái tâm thức chân thật nhất của mình nó xuất hiện. Còn thông thường mình sống với những cái nó do duyên nó tạo ra, rồi mình chấp nó là thật, mình chấp nó là mình. Cho nên từ chỗ đó nó, cái đó nó chỉ là của người thế gian thôi. Cái người mà đã vào đạo thì phải làm sao mà nó tỉnh ra, nó thoát ra cái đó, thì nó mới có hai cái. Một cái là mình tu từ từ, tiệm tu, mình lấy công đức lấy, như là khi nãy nói Ngài Hương Nghiêm đó. Một cái nữa là cái thiền tông nó chỉ cho mình đốn ngộ ra cái chân lý. Thì cái nghĩa của mình là cho mình thấy điều là cái tiền tu nó đưa lại cho mình một cái cảm tưởng là cái Phật pháp như nó nằm ở đâu xa lắm, nó không có mặt ở đây, thế ở đây nó là thế tục thế gian hết. Nhưng mà cái thiền tông á lại mở ra cho mình thấy là cái chỗ thành Phật ngay nơi đây, ngay tâm mình và ngay xung quanh mình. Nên á, mình nghe là để mình thấy ngay cái điểm đó. Còn thôi á, là cái Phật pháp, cái đạo Phật mà của các tông khác á, nó làm cho mình cảm thấy đạo Phật như là mơ hồ ở tuốt trên chín tầng mây á, bao la ở đâu á. Nhưng cái thiền tông á,
đưa lại cho mình thấy đạo Phật ngay đây. Chính ngay đây là đạo Phật. Nên như vậy đó thì mình biết rằng là à, thế ra là chân lý của mình, và mình có thể thành Phật. À, nếu mà mình nghe những cái gì về thiền tông á, à, nếu là mình thành Phật, thế là cái con đường mà mình tu từ từ, mình tích lũy công đức, tích tập công đức, mình tu nhiều đời đó, là để nó đến cái chỗ là mình giác ngay nơi đây, giác ngộ là ngay nơi đây, ở chỗ đó là trong cuộc sống này, trong cuộc sống luân hồi sinh tử này, là tất cả chúng sinh với mình đó, có cái chân lý, có cái Phật tính ngay ở nơi mỗi người. Đó là cái thiền tông đó, là để mở ra cho mình nhìn nhận ra cái điều đó. À, nó không phải là Phật pháp là cái gì nó tuốt ở xa ở đâu. Đó. Nên từ cái điểm như vậy mình mới lập ra cái lòng tin là Phật pháp thâm sâu rất nhiệm màu, à, trăm ngàn muôn tiếp khó tìm cầu, nhưng mà thực ra là chân lý của chính mình, bản lai diện mục của chính mình là tất cả Phật pháp. Nên thế là Phật nói rất nhiều là chỉ ra cái tâm giác ngộ của mình, kéo nó ra. Nên từ đó thì mình theo Phật mình hiểu là ồ, mình theo Phật để là để mình tự giác, để mình giác ngộ chính mình. Và tất cả những cái ý nghĩa, cái kho tàng Phật pháp, công đức Phật pháp, của Đức Phật nó nằm ở trong cái giác tính của mình. Cho nên Tổ Lâm Tế cũng nói là các ông có nguyên một kho báu mà các ông không có biết xài. Cha mẹ sinh ra đời là các ông có đầy đủ hết tất cả cái gì của Phật, các ông không biết xài, các ông cứ đi đi ké, ké theo tôi, ké theo Phật, ké theo này nọ. Các ông như vậy là các ông đếm báu, đếm tiền của người khác, không phải của mình. Cho nên tôi có mặt đây là tôi chỉ ra cái chỗ kho tàng của mấy ông, kho báu của mấy ông đó, chứ không phải tôi ở đây là tôi có mặt là thiện tri thức là để tôi che mờ cái đó đi nữa bằng nhiều cái lớp hiểu biết này nó kiến thức gì nên nó đủ thứ đó để nó che hết đi đó. Cho nên đó là cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa của thiền tông để cho mình nhận rõ là được người Phật tử mình càng có một cái tín tâm mạnh mẽ vào Đức Phật và Tam Bảo. À, là cái phương tiện duy nhất để cho mình giác ngộ, mà giác ngộ nó trở thành là cái mục tiêu của con đường đạo Phật. Cho nên người Phật tử mình á, dù là công quả, dù là bất cứ cái gì chăng nữa đó, mình biết là mình đã là con Phật, là đều là để đi đến cái chỗ giác ngộ. À, một chút công quả nó cũng là một cái công đức góp vào cái phần giác ngộ, một lần tụng niệm kinh điển á, thọ bát thì nó cũng góp phần vào đó. Chứ không phải là mình sẽ trồng chất nhiều cái gì đó rồi mình chìm vào trong đó mình biết mình là cái gì nữa. Nên từ đó thì mình có cái niềm tin như vậy đó, thì lúc đó con người của mình nó đúng là chân Phật tử. Giờ mình tạm nghe đến đây. Hôm nay ngày cuối mình có dịp khác thì mình dịp trở lại nghe thiền tông nữa. Rất nhiều ý nghĩa trong đó mà mình nghe. À, vị Phật.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.